tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cảm tạ Chúa, dù đời sống vẫn nhiều khó khăn, Chúa cho chúng ta được học lời Chúa mỗi tuần qua làn sóng điện của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Và hôm nay là bài thứ ba về gia đình ông Elkanah. Nếu muốn có những bài học này, xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ email nguonsong2001@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Gia đình ông bà Elkanah được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất, chương 1 và 2. Qua hai bài trước, chúng ta đã biết những ưu và khuyết điểm của ông Elkanah, người chủ gia đình. Ông là người Do Thái thuộc chi phái Ephraim. Ông tổ của chi phái này chính là Ephraim, một trong hai con trai của Joseph, sinh ra tại Ai Cập khi Joseph làm quan tể tướng tại đó. Vì có hai vợ, ông Elkanah đã đi ra ngoài mẫu mực của Đức Chúa Trời về định chế hôn nhân. Và vì vậy, gia đình ông có nhiều nan đề. Khuyết điểm của Elkanah trong vai trò làm chồng là ông không quý trọng vợ, không biết giá trị của vợ, không trọn tình vẹn nghĩa với vợ. Ông cũng không thông cảm với niềm đau, nỗi khổ của vợ mình. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đời sống đức tin của ông Elkanah. Trước hết, ông không có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Dù ông Elkanah giữ các lễ nghi tôn giáo đầy đủ, ông đưa gia đình lên đền thờ dâng tế lễ cho Chúa hàng năm. Nhưng chính ông không có mối tâm giao mật thiết với Chúa như bà Anne, vợ ông. Trong hôn nhân, vợ và chồng phải hiệp một trong mọi phương diện: tình cảm, tiền bạc, cách nuôi dạy con cái, mục tiêu cho gia đình, vân vân. Và nhất là về mặt đức tin. Vì vợ chồng kết hợp làm một trong mọi phương diện, nên nan đề của vợ cũng phải là nan đề của chồng. Quan trọng hơn hết là vợ chồng phải hiệp nhất về mặt tâm linh. Kinh Thánh cho biết bà Anne buồn khổ vì không có con. Vì lý do đó, khi lên đền thờ, bà không quan tâm đến việc ăn uống, nhưng muốn dành trọn thì giờ cầu nguyện với Chúa để dâng trình lên Chúa nan đề và mong ước của bà. Trong khi đó, ông Elkanah hầu như không quan tâm đến mong ước của vợ. Nan đề của bà không phải là nan đề của ông, nên ông không dành thì giờ cầu nguyện với vợ, không quan tâm cầu thay cho vợ, cũng không hết lòng cầu nguyện cho vợ. Sách Sáng Thế Ký ghi về gia đình của Isaac và Rebecca. Đôi vợ chồng này cũng có nan đề tương tự. Isaac cưới Rebecca đã gần 20 năm mà vẫn không có con. Trước nan đề đó, Isaac đã cầu khẩn với Đức Chúa Trời cho vợ mình. Kinh Thánh ghi như vậy: khi Isaac được 40 tuổi thì cưới Rebecca, con gái của Bê-tu-ên và em gái của La-bàn. Y-sác khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai và có thai đôi. Khi sinh hai đứa con này thì Y-sác đã được 60 tuổi. Trích Sáng Thế Ký chương 25, câu 20, 21 và 26. Khi vợ chồng sống với nhau đã gần 20 năm mà vợ không có con, ông Y-sác quan tâm, thông cảm và hết lòng cầu thay cho vợ. Kinh Thánh ghi rõ ràng, Y-sác khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Nhờ lời khẩn cầu tha thiết của Y-sác, Chúa đã nhậm lời. Ngài không những cho bà Rebecca có thai mà còn có thai đôi. Ông Elkana thì khác. Thấy vợ không có con, ông cưới một người vợ khác. Và khi vợ chồng lên đền thờ thờ phượng Chúa, ông không dành thì giờ cầu nguyện chung với vợ, nhưng để vợ cầu nguyện một mình, trong cô đơn và trong nước mắt. Thường thường sau giờ dâng tế lễ trong đền thờ, các gia đình vui vẻ ngồi lại ăn uống với nhau. Trong khi bà Phenina là người vợ thứ, cùng các con của bà dùng bữa chung với ông Elkana, thì bà Anne đi cầu nguyện. Elkana có mặt trong đền thờ nhưng không đến cầu nguyện với vợ. Bà Anne cầu nguyện một mình, nói thầm trong miệng rất lâu, đến nỗi thầy tế lễ Heli nhìn thấy, tưởng là bà say rượu. Kinh Thánh ghi như vậy. Sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Anne bèn đứng dậy. Lúc ấy, Heli, thầy tế lễ đang ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va, thầy tế lễ Heli chăm xem miệng nàng. Và Anne nói thầm trong lòng, chỉ nhóp nhép miệng mà thôi, nên Heli tưởng nàng say, bèn hỏi rằng, chừng nào nàng mới hết say, hãy đi giả rượu đi. Trích Samuel thứ nhất, chương 1, câu 9 đến câu 10 và câu 12 đến 14. Thật tội nghiệp cho bà Anne, chồng bà cũng là con dân Chúa, đang có mặt trong đền thờ, nhưng bà phải một mình cầu nguyện với Chúa. Bà cầu nguyện rất lâu, vừa cầu nguyện vừa khóc. Chúng ta không biết lúc đó ông Elkana ở đâu, làm gì. Có biết là vợ mình đang buồn khổ, đang cầu nguyện trong nước mắt hay không? Có thể ông biết nhưng không quan tâm hoặc không thông cảm, nên ông không đến cùng cầu nguyện với vợ, không cầu nguyện cho vợ. Cũng có thể lúc đó Elkana đang trò chuyện với bạn bè hoặc bận rộn với các con của người vợ kia. Dù vì lý do nào, chúng ta cũng thấy ông Elkana thật là vô tình, không chia sẻ nỗi đau buồn với vợ. Ông cũng không hiệp một với vợ về mặt tâm linh. Khi thầy tế lễ Heli hỏi Anne, bà còn say cho đến bao giờ, hãy về giả rượu đi. Lúc đó Anne mới có cơ hội nói lên niềm đau của mình. Bà trả lời, thưa Chúa, không phải vậy. Tôi là một phụ nữ có tâm thần khốn khổ. Tôi không uống rượu hay những thứ làm cho say, nhưng tôi dốc đổ lòng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va. Xin đừng nghĩ rằng tớ gái của ông là một phụ nữ hư đốn. Vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá sức của tôi, buộc tôi phải cầu khẩn cho đến bây giờ. Trích sách Samuel thứ nhất, chương 1, câu 14 đến 16, theo bản Hiệu Đính. Nghe vậy, thầy tế lễ Heli thông cảm với Anne liền, nên ông nói, bà hãy an tâm về nhà, nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời bà đã khẩn xin Ngài. Câu nói của thầy tế lễ đã đem lại an ủi cho Anne, vì Kinh Thánh ghi, bà thưa, nguyện tớ gái ông được ơn trước mặt ông, rồi bà trở về ăn uống và nét mặt không còn âu sầu nữa. Cảm tạ Chúa, trong lúc đau buồn và cô đơn, lời nói của thầy tế lễ Haley đã đem lại an ủi và hy vọng cho bà Anne. Một khuyết điểm khác của Encana là không lãnh đạo gia đình về mặt tâm linh. Ông đưa gia đình đi thờ phượng Chúa theo thông lệ hơn là vì quan tâm đến đức tin của người trong gia đình. Ngoài việc dâng tế lễ và phân chia thức ăn, chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi là Encana cầu nguyện với người trong gia đình. Sau đó, Chúa nhậm lời cầu nguyện của bà Anne và ban cho bà một đứa con trai. Và Kinh Thánh ghi như vậy. Thời gian trôi qua, Anne thụ thai và sinh được một con trai. Bà đặt tên là Samuel vì bà nói rằng tôi đã cầu xin được nó từ nơi Đức Giê-hô-va. Trích Samuel nhất chương 1 câu 20. Khi được Chúa ban cho đứa con trai, bà Anne biết ơn Chúa nên đặt tên cho con là Samuel, nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm lời. Chính bà Anne là người đặt tên cho con, chứ không phải chồng bà. Sau đó, ông Encana lại muốn đưa cả gia đình đi dâng tế lễ cho Chúa như những năm trước. Nhưng bà Anne không muốn đi vì bé Samuel còn quá nhỏ. Bà nói với chồng rằng bà định khi đứa bé dứt sữa, bà sẽ đem con lên đền thờ dâng cho Chúa và để đứa bé ở lại đền thờ luôn. Trước quyết định lớn và quan trọng của vợ, ông Encana không có ý kiến gì. Ông chỉ nói, hãy làm theo ý nàng cho là phải. Hãy ở lại cho đến khi đứa bé thôi bú. Cầu xin Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Và sau đó, Encana đưa gia đình đi, còn bà Anne ở nhà với con. Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Khi Samuel vừa thôi bú, Anne dẫn con lên đền thờ Đức Giê-hô-va tại Silo. Bà nói với thầy tế lễ Haley rằng bà chính là người đã cầu nguyện trong đền thờ trước đây. Chúa đã nhậm lời ban cho bà một đứa con trai và bây giờ bà dâng đứa con đó cho Chúa. Nó thuộc về Chúa trọn đời. Bà Anne đem bé Samuel lên đền thờ dâng cho Chúa. Những chi tiết này cho thấy ông Encana không có mối tâm giao mật thiết với Chúa, cũng không lãnh đạo gia đình trước những quyết định quan trọng. Bé Samuel cũng là con của ông, nhưng ông không có ý kiến gì về việc dâng con cho Chúa để con phục vụ Ngài. Tất cả đều là quyết định của bà Anne. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Một tuần lễ nữa đã trôi qua. Đối với một số các bạn, một tuần qua đi là các bạn gần với ngày cưới hơn một chút. Với một số các bạn khác, có lẽ ngày cưới đã qua và các bạn đã bắt đầu đời sống vợ chồng. Dù là đang chuẩn bị cho ngày cưới hoặc ngày cưới đã qua, chúng tôi ước mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi lớp dự bị hôn nhân này. Vì có nhiều điều các bạn cần học hỏi để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Trong mấy tuần qua, chúng tôi đã nói về những điều các bạn cần áp dụng trong đời sống chung để vợ chồng luôn hiệp một với nhau. Những điều đó gồm có cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau, trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau, tạo cơ hội để vợ chồng cùng làm việc, cùng chơi đùa, giải trí với nhau. Điều thứ tư là các bạn cần quan tâm đến nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Các bạn cũng cần tôn trọng và nâng đỡ nhau trên đường đời. Và điều thứ sáu, các bạn cần bày tỏ lòng yêu thương, quý trọng nhau qua những hành động cụ thể. Trong các bài trước, chúng tôi đã trình bày từ điểm thứ nhất đến điểm thứ tư, nên hôm nay xin nói những điểm còn lại. Điểm thứ năm, vợ chồng cần phải tôn trọng nhau và nâng đỡ nhau trên đường đời. Vợ chồng cần phải tôn trọng nhau và nâng đỡ nhau luôn luôn. Ngược lại với tôn trọng và nâng đỡ là xem thường nhau và làm hại nhau. Có lẽ các bạn nghĩ, đã là vợ chồng sao lại còn có chuyện xem thường nhau hay là gây tổn hại cho nhau? Nhưng đây là điều đã xảy ra trong nhiều gia đình. Có nhiều vợ chồng sau khi sống với nhau một thời gian, vì một lý do nào đó đâm ra khinh miệt nhau và muốn làm những điều gây thiệt hại cho nhau. Đây là điều vô cùng tai hại cho hạnh phúc gia đình. Chúng tôi mong rằng, vì yêu nhau, các bạn sẽ cẩn thận tránh những điều này. Không những là không xem thường nhau hay gây tổn thương cho nhau, nhưng các bạn sẽ hết sức tôn trọng nhau và nâng đỡ nhau trong những khó khăn của đời sống. Có lẽ các bạn đã nghe câu thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Câu này hàm ý rằng khi vợ chồng hiệp một với nhau, thì dù công việc lớn lao hay thách thức nhiều đến đâu, cũng có thể vượt qua được. Thánh Kinh cũng dạy, hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Trích Truyền Đạo đoạn 4 câu 9 câu 10. Một trong những điều các bạn có thể làm để thật sự tôn trọng và nâng đỡ người bạn đời của mình là tránh chê trách hay nói xấu người đó, dù là nói với cha mẹ hay anh chị em trong gia đình. Nếu vợ hay chồng chúng ta có điều gì đáng trách hay có lầm lỗi nào cần sửa đổi, chúng ta nên trước hết cầu nguyện cho người đó, rồi tìm dịp nói cho người đó biết, nhưng nói cách nhẹ nhàng, với tình yêu thương và với mục đích xây dựng. Nếu các bạn được Chúa ban cho nhiều tài năng hơn, hoặc được may mắn học cao hơn người phối ngẫu, các bạn không nên vì thế mà hãnh diện và xem thường người đó. Không có gì khó chịu cho bằng có người vợ hay người chồng lúc nào cũng ra vẻ mình là người khôn ngoan hơn, tài giỏi hơn và xem người bạn đời không ra gì cả. Trái lại, cũng không có gì sung sướng cho bằng có một người bạn đời lúc nào cũng tôn trọng và nâng đỡ chúng ta. Dù ta có khuyết điểm hay lỗi lầm, người đó vẫn yêu thương, tôn trọng và hết lòng nâng đỡ. Sứ đồ Phao-lô dạy, trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan. Trích thư Roma chương 12 câu 16. Trong thư Philip, sứ đồ Phao-lô cũng dạy, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Trích Philip đoạn 2 câu 3. Có một ông chồng kia thấy vợ có nhiều khả năng đặc biệt mà ông không có, nên ông sinh ra mặc cảm và ganh tị với vợ. Để che giấu mặc cảm đó, ông lấy quyền làm chồng để ngăn cản vợ làm điều này điều kia. Bà vợ ông có giọng hát rất hay, nhưng ông cấm bà không được hát, dù là hát ca ngợi Chúa trong hội thánh. Một bà vợ nọ thì không vui khi thấy chồng được nhiều người tin cậy và kính nể, giao cho những công việc quan trọng. Thay vì hỗ trợ chồng hầu việc Chúa, bà vợ này phàn nàn rằng vì những công việc đó mà chồng bà bỏ bê gia đình, không có thì giờ lo cho con cái, và bà gây khó khăn để chồng phải giao lại những công việc đó cho người khác. Cũng có những ông chồng không vui khi thấy vợ học giỏi hơn hoặc đi làm kiếm được đồng lương cao hơn. Vì thế, thay vì khuyến khích vợ, các ông đó lấy quyền làm chồng, buộc vợ phải nghỉ việc ở nhà để lo cho con. Chúng tôi mong là các bạn, là người của thế hệ trẻ, với tinh thần cởi mở, sẽ không bao giờ đối xử với vợ hay chồng của các bạn như những trường hợp chúng tôi vừa nêu. Trong hôn nhân, vợ chồng phải kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Các bạn nhớ luôn luôn sống với nhau trong tinh thần vâng phục, khiêm nhường, người này tôn trọng và nâng đỡ người kia. Không phải chỉ người vợ có bổn phận phải tôn trọng và giúp đỡ chồng, nhưng chồng cũng phải tôn trọng vợ và nâng đỡ vợ trong bất cứ việc gì mình có thể giúp được. Trong Chúa không có tình trạng chồng Chúa vợ tôi, nhưng cả hai người đều có giá trị như nhau trước mặt Chúa. Nếu vợ chồng các bạn tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau trong mọi việc, mọi lúc, Chúa sẽ ban phước tràn đầy trên gia đình các bạn và sẽ dùng các bạn trong công việc Ngài. Điều thứ sáu chúng tôi nói đến là vợ chồng cần bày tỏ lòng yêu thương, quý trọng nhau qua những hành động cụ thể. Đây là điều quan trọng mà chúng ta không thể không nhắc đến. Đó là vợ chồng phải yêu thương nhau, quý nhau và bày tỏ lòng yêu quý đó qua những việc làm rõ ràng, cụ thể. Có nhiều ông chồng thường nói với vợ: "Tôi thương bà biết rồi, tôi đâu cần phải nói ra nữa." Có một ông chồng kia khi vợ hỏi: "Anh có còn thương em không?" Thì ông trả lời: "Em nói gì lạ vậy? Không thương em thì thương ai? Không thương thì anh đâu có cưới em." Người vợ nói: "Mà sao chẳng bao giờ anh nói anh yêu em?" Người chồng cười và nói: "Anh nói rồi, anh nói cách đây 10 năm trong ngày cưới của hai đứa mình đó. Từ ngày đó đến bây giờ không có gì thay đổi, nên anh đâu cần phải nói nữa." Chúng tôi mong là các bạn không hà tiện những lời nói thương yêu với nhau đến độ đó. Chúng ta cần bày tỏ cho nhau tình yêu của mình qua lời nói và việc làm. Sứ đồ Giăng viết: "Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật." Khi Chúa yêu chúng ta, Ngài cũng bày tỏ tình yêu của Ngài qua lời nói và hành động. Phúc âm Giăng ghi lời Chúa Giêsu nói như sau: "Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình." Trích Phúc âm Giăng chương 15 câu 12 và 13. Và sau đó, Chúa đã phó mạng sống của Ngài cho chúng ta. Các bạn có biết rằng nếu mình yêu ai mà không bày tỏ ra thì tình yêu đó không có giá trị gì không? Châm ngôn 27 câu 5 dạy như vậy: "Một lời của trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín." Lời của trách mà bày tỏ rõ ràng có giá trị hơn là tình thương mà che giấu không bày tỏ. Vì thế, thương nhau, các bạn hãy bày tỏ tình thương cách rõ ràng để người phối ngẫu có thể cảm nhận được. Là vợ chồng, các bạn không những thương nhau, nhưng cũng phải quý nhau. Chúng tôi nhắc đến hai điều này vì có những vợ chồng thương nhau mà không quý nhau. Tình thương đó sẽ trở thành tình thương ích kỷ và chiếm hữu. Thương vì mình, chứ không phải vì phúc lợi của người mình thương. Đây là loại tình thương chúng ta thấy trong nhiều gia đình. Có nhiều người nói rằng mình yêu vợ, yêu chồng, nhưng thật ra người đó chỉ yêu chính mình và muốn nắm giữ người phối ngẫu để người đó phục vụ cho mình mà thôi. Vợ chồng quý nhau cũng có nghĩa là chúng ta quý những ngày tháng được sống bên cạnh nhau. Các bạn có biết là vợ chồng các bạn sẽ được sống với nhau bao nhiêu năm không? Trong ngày cưới, người ta thường chúc cô dâu chú rể 100 năm hạnh phúc. Nhưng có mấy ai sống đến được 100 tuổi? đời sống vợ chồng lại còn ngắn hơn tuổi thọ của một người. Chúng ta không ai biết chắc là hôn nhân của mình sẽ kéo dài được bao lâu, vì không ai biết chắc là mình sẽ sống đến bao nhiêu tuổi. Theo lời Chúa dạy, đời sống không những ngắn ngủi nhưng cũng rất mong manh, như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Đời người mong manh nên hôn nhân của con người cũng mong manh. Đó là lý do chúng ta phải quý những ngày tháng được sống bên cạnh nhau. Chúng ta không có nhau mãi mãi, vì cuộc hôn nhân nào rồi cũng đến ngày chấm dứt. Ngoài ra, các bạn cũng cần quý người bạn đời của mình, vì biết người đó là món quà đặc biệt Chúa ban cho cuộc đời các bạn, để giúp cho đời sống các bạn được hạnh phúc và thêm ý nghĩa. Các bạn thân mến, bài học cho lớp dự bị hôn nhân xin tạm ngưng nơi đây. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ
Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Nếu các bạn đã liên lạc mà chưa nhận được bài, xin kiên nhẫn, trong những ngày tới chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.
Gần bên Chúa càng hơn, nguyện theo Chúa không rời. Lòng con khao khát được tôn thờ Ngài, để lắng nghe Cha gọi con là bạn. Gần bên Chúa càng hơn, nguyện theo Chúa không rời. Lòng con khao khát được tôn thờ Ngài, để lắng nghe Cha gọi con là bạn. Dạy con biết tìm Ngài, dẫn con về